Xin kính mời hội thánh đồng đứng lên để nghe lời của Chúa được chép ở trong sách Giăng đoạn 13 từ câu 31 đến câu 32. Khi Giuđa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển." Và hai câu này cũng chính là câu gốc của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính mời Hội Thánh cùng với tôi đọc chung hai câu này thêm một lần nữa. Khi Giuđa đã ra rồi, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hiện bây giờ Con Người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi Con Người. Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Con Người vinh hiển nơi chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển." Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Chủ đề của bài chia sẻ sáng hôm nay qua phân đoạn Kinh Thánh trên là sự vinh hiển. Xin kính mời Mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tính.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, có Chúa cho chúng ta có thì giờ, chúng ta gặp nhau ở tại nơi đây. Chúng ta thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa và chúng ta cũng có lời của Chúa nữa. Chúng ta được biết ông cụ thân sinh của chị Ngọc Lệ qua đời hôm thứ Tư vừa rồi. Tôi cũng cảm ơn Chúa là bởi vì cách đây gần một năm khi chúng tôi đi hội đồng ở tại Pomo này thì Ngọc Lệ có điện thoại cho tôi và cho biết là ông cụ nằm ở trong bệnh viện trong phòng cấp cứu và Ngọc Lệ muốn tôi chia sẻ làm chứng cho ông thì tôi cũng chia sẻ làm chứng cho ông và sau đó một hai lần thì ông bằng lòng tin nhận Chúa. Lúc đó thì tôi đang ở hội đồng thành ra có cầu nguyện trên phone cho ông, giúp cho ông cầu nguyện tin nhận Chúa trong thời điểm đó. Sau đó thì cũng có điện thoại hỏi thăm ông. Thành ra chúng ta cũng thấy trong ơn yêu thương của Chúa, trong ân điển của Chúa, Chúa cứu rỗi ông và bây giờ ông qua đời thì chúng ta cũng cầu nguyện cho tang lễ cho gia đình của Ngọc Lệ. Đây cũng là một cái cơ hội để họ nhìn thấy ân điển của Chúa, tình yêu của Chúa, biết ơn Chúa và thờ phượng Ngài. Sáng nay chúng ta tuần đầu tiên của tháng 4, tuần tháng này cũng một tháng đặc biệt bởi vì chúng ta sẽ có cái lễ kỷ niệm sự thương khó của Chúa cũng như là sự phục sinh của Chúa. Giăng đoạn 13 là một phân đoạn Kinh Thánh rất là đặc biệt. Nó mở đầu cho một loạt các đoạn từ Giăng 13, 14, 15, 16, 17, đó là năm cái phân đoạn Kinh Thánh trong cái ngày cuối cùng của Chúa, những cái lời dạy dỗ của Chúa ở trên phòng cao, rồi sự dạy dỗ và sự hứa ban Thánh Linh cho hội thánh của Ngài và kết thúc bằng lời cầu nguyện rất là đặc biệt ở trong Giăng chương thứ 17. Chúng ta hôm nay chỉ học một hai câu ở trong Giăng chương thứ 13 để rồi chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa qua cái sự hy sinh của Ngài cho đời sống của chúng ta. Có bao giờ quý vị ở trong một căn phòng với một số bạn bè đang nói chuyện vui vẻ, nhưng khi có một cái người bất ngờ bước vào thì tự nhiên cái mọi người giống như nó sững sượng trở lại, phải không? Câu chuyện nó đột ngột nó ngưng lại, cái không khí trở nên nặng nề và dường như là mọi người trở nên khó thở hơn, không? Có bao giờ quý vị rơi tình trạng đó không? Đang ngồi nói chuyện vui vẻ sợ luôn thì những con người bước vô cái nó ngưng lại liền à, không ai nói, không ai rằng, nó tự động nó ngưng. Vì có bao giờ gặp cái chuyện này chưa? Tôi nghĩ cũng có gặp, thứ nhất là khi mình đang tụ họp mình nói xấu ai á, tự nhiên người nó bước vô là bị nó trùng xuống liền, phải không? Nhưng mà có nhiều khi mình đang nói chuyện rất là vui, tự nhiên có những cái người vô nó ngăn trở mình. Tôi nhớ hồi xưa tôi làm việc ở hội thánh, tôi ở Việt Nam á, thì sáng 7:30 thì tôi có mặt ở nhà thờ để làm việc, thì thường tôi tới sớm hơn 7:30 một chút. Và rồi thì trong nhà thờ tôi thì có anh thư ký làm văn phòng, có một anh lo quét dọn hội thánh, ngày nào cũng phải tới hội thánh quét dọn hết, tại vì ngày nào hội thánh cũng nhóm hết. Có tôi với một anh, một thầy nữa là phụ tá mục sư. Sáng chúng tôi tới nhà thờ, tới sớm lắm. Và khi chúng tôi tới nhà thờ rồi thì bốn anh em chúng tôi ngồi lại với nhau. Và có thêm một hai ông chở con đi học, xong rồi cũng tạt vô nhà thờ. Ở Việt Nam thì nhà thờ giống như gia đình vậy. Và chúng tôi 5-6 người thường gom vô cái nhà bếp mà chúng tôi ngồi uống cà phê với nhau. Uống cà phê nói chuyện vui với nhau trong khoảng chừng 15-20 phút trước khi chúng tôi... Tôi vô văn phòng làm việc, rồi mỗi người công việc, hay mấy người kia cũng đi về. Cái ông lo vệ sinh nhà thờ tôi, ông rất là ghiền uống cà phê. Tôi là người không biết uống cà phê. Và mỗi khi tôi đi giảng ở đâu thì tới ở chỗ nào người ta sẽ... Cái lớp gift người ta cho chúng tôi đó là không phải là tiền mà là những cái món đặc sản ở cái vùng đó. Tôi tới những cái vùng mà cà phê người ta cho tôi cà phê mà tôi không biết uống, thành ra tôi đem về tôi cho ổng, và ổng là cái người chịu trách nhiệm pha cà phê cho tụi tôi uống. Và tôi ở dưới đó, ở với ổng mấy năm như vậy á, mà tôi biết uống cà phê luôn. Nhưng mà rồi tôi qua Mỹ cái tôi bỏ lại, giờ tôi không uống được. Có một cái điều đó là buổi sáng á, ông mục sư tôi, ông mục sư hòa nhiệm cầu mít ở trong nhà thờ đó, ông thường sáng ông cầu nguyện với hội thánh vào lúc 5:30 buổi, 5:30 sáng rồi thánh cầu nguyện đến 6:30 xong là ông đi về. Nhưng mà có nhiều bữa đó tự nhiên ông buồn buồn, ông lộn ngược trở lại nhà thờ một lần nữa, mình không biết tới đây làm gì. Nhưng mà anh em nó ngồi uống cà phê, nó ngồi nói chuyện sao vui vẻ vậy, nó tự nhiên cái ông mở cửa ông bước vô nhà bếp một cái tự nhiên ngồi im ru hết trơn à. Thì nhiều khi mình thấy cũng lạ rồi, tại vì mình uống cà phê chứ mình đâu có làm gì sai đâu mà mình sợ. Mà ông đó, ông cũng chưa bao giờ ông la là ủa tại sao mà ngồi uống cà phê trong đây, tại vì là anh em với nhau không công trước giờ làm việc mà, ông cũng không la nữa. Nhưng mà lạ lắm, tự nhiên mục sư vô cái mình yên. À, cũng giống như tôi bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên cái thói quen là khi tôi đi đám cưới, tôi thấy cái bàn nào có mục sư là tôi dạt liền, tôi qua cái bàn có tín đồ tôi ngồi. Tại vì vừa mất thời gian vừa tốn tiền mà ngồi bàn với mục sư ăn không ngon nữa, thành ra thôi tôi qua bàn tín đồ ngồi cho chắc ăn. Quý vị có bây giờ bị cái cảm giác sợ mục sư không? Ông không làm gì mà nó vẫn sợ. Thì ngược lại, nó có bao giờ mà nó cũng ở trong một cái hoàn cảnh ngược lại, có nghĩa là mình đang ngồi với một trong một căn phòng với một số bạn bè thân cận, nhưng mà tự nhiên cái câu chuyện nó dường như nó bị chậm lại, không ai nói được cái gì hết trơn á, ai cũng ngại ngại hết. Nhưng mà nếu mà có một người ở trong cái nhóm đó, một cái người đặc biệt đó, họ bước ra khỏi cái phòng đó, cái căn phòng đó bước ra khỏi, thì tự nhiên cái không khí giống như là nó mọi cái nó giãn xạ ra và người ta vui vẻ nói chuyện. Quý vị có bao giờ gặp chuyện đó không? Tức là tự nhiên ngồi có một đứa nó ngồi trong đám đó cũng bạn mình á, nhưng mà sao kỳ đó, nhìn mặt nó nói không được. Và một khi nó ý thức được rằng đó là cái nguyên cớ gây nặng nề, nó bước ra một cái là tự nhiên anh em cảm thấy là thôi cảm ơn Chúa cho nó đi ra, tự nhiên anh em thở phào và anh em nói chuyện rất là vui vẻ. Tôi biết có bây giờ quý vị rơi vào trong tình trạng đó không? Nhưng mà thiệt ra Văn chương thứ 13 là một cái hình ảnh giống như vậy. Bởi vì trong số 12 sứ đồ ở trên phòng cao tối hôm đó và Chúa Giêsu là 13 người. Thì Kinh Thánh ở trong Văn Động 13 câu 21 phần A, tức là trước đó Kinh Thánh ghi rằng Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối. Rõ ràng cái sự hiện diện của một sứ đồ ở trong đó đã ngăn trở cái sự thông công tại phòng cao. Và nó có một cái không khí bối rối ở nơi đó, và dường như rằng là sau khi Chúa đã rửa chân cho các môn đồ, Chúa cũng nói với Phi-e-rơ rằng ta rửa chân cho các ngươi, ta rửa chân cho ngươi, nhưng mà không phải cả thảy đều sạch đâu. Và nó dường như nó có một cái điều gì đó nó ngăn trở cái không khí trong căn phòng này. Và đến câu 31 mà chúng ta vừa mới đọc với nhau, Kinh Thánh ghi rằng khi Giu-đa đã ra rồi thì Đức Chúa Giêsu phán rằng hiện bây giờ con người được vinh hiển và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Rõ ràng có một cái sự thay đổi ở trong Chúa Giêsu, thay đổi trong cái buổi nói chuyện ngày hôm đó. Dường như là khi Giu-đa bước đi ra rồi thì có vẻ như là trong căn phòng đó nó sạch hơn một chút. Bởi vì rõ ràng sự hiện diện trong căn phòng này lúc này của những con người, có thể họ chưa hoàn toàn, nhưng mà chúng ta tạm có thể phần nào gọi rằng họ là những sứ đồ sạch. Và do đó những gì mà Chúa Giêsu nói ở trong thì giờ này, nó là sự dạy dỗ từ tận cái tấm lòng của mình. Và chúng ta thấy rằng ở trong cái giờ phút hết sức là nghiêm trang, hết sức là cận kề với cái sự chịu khổ của Chúa đó, vấn đề mà Chúa Giêsu đề cập đầu tiên hết là sự vinh hiển. Và nếu chúng ta đọc trong hai câu 31, câu 32 thì chúng ta thấy rằng chỉ trong hai câu này thôi, cái chữ vinh hiển hay là được vinh hiển nó được sử dụng 5 lần ở trong bản tiếng Anh. Tuy nhiên trong bản tiếng Việt của mình á, chỉ sử dụng có 4 lần mà thôi. Một lần nó mang cái ẩn ý ở trong đó. Chỉ trong hai câu thôi, sự vinh hiển được đề cập đến 5 lần. Và đây là cái chủ đề đầu tiên mà Chúa Giêsu muốn nói đến khi mà Giu-đa Ca-rốt đã bước ra khỏi căn phòng cao ngày hôm nay. Thế thì đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ coi rằng sự vinh hiển là gì, và tại sao đối diện với thập tự giá Chúa Giêsu lại không nói điều gì khác hơn là sự vinh hiển. Cái chữ vinh hiển này á, nó có nhiều cái ý nghĩa. Này tới chú mục sư James Montgomery Boyce thì ông nói rằng là nếu chúng ta trở lại với nguyên ngữ trong cái tiếng Hy Lạp về chữ vinh hiển á, thì chúng ta sẽ thấy rằng chữ vinh hiển này nó có hai cái ý nghĩa chính, hai ý nghĩa rất là quan trọng. Một cái ý nghĩa đầu tiên được dùng trong thì hiện tại, và một cái ý nghĩa thứ nhì được dùng trong thì tương lai. Cái nghĩa thứ nhất đó, cái chữ vinh hiển dosa, nó là cái từ được dùng trong thời hiện tại. Mới đầu nó thiệt ra cái ý nghĩa của nó rất là đơn giản. Cái từ dosa này trong nguyên ngữ đầu tiên của nó đó, nó chỉ có nghĩa một cái từ nghĩa đơn giản rằng có một cái ý kiến, một cái suy nghĩ, một cái ý kiến về một người nào đó hoặc một điều gì đó. Khi tôi nhìn thấy một người nào đó, tôi có ý kiến về người đó, tốt xấu không quan trọng, đó là dosa. Tôi có ý kiến về cái bình hoa cắm ở trên cái bàn này, không biết tôi chê hay khen, tôi chỉ cần có một cái ý kiến về nó, đó là dosa. Đó là cái chữ nguyên gốc của chữ vinh hiển. Nhưng mà rồi theo thời gian đó thì cái từ này nó thay đổi, cuối cùng đó, nó đưa ra một cái từ ngữ, đó là không còn là một cái ý kiến bất kỳ nào đó, mà là một cái ý kiến tốt. Khi tôi nói một người hỏi tôi về phố, tôi đưa một cái ý kiến về phố, và nếu tôi đưa ra một cái ý kiến, một cái nhận định tốt về phố, thì đó là đô sa. Theo thời gian nó thay đổi. Và cuối cùng hết đó, thì trong tiếng Hy Lạp, cái từ ngữ này đã hoàn toàn thay đổi và nó trở nên một cái từ mang ý nghĩa là khen ngợi, praise, hay là tôn kính, honor. Cuối cùng nó mang ý nghĩa đó. Và từ ngữ này thường được dùng ở trong thì hiện tại. Từ cái từ dosa này á, thì nó cũng đi ra một cái từ ngữ khác mà ở trong tiếng Việt chúng ta thường dịch là chữ chính thống, orthodox. Orthodox, chính thống. Cái từ chính thống này có nghĩa là gì? Cái từ chính thống này thật ra trong nguyên nghĩa nó có nghĩa là một cái ý kiến hay một cái quan điểm đúng. A right opinion. Thì đó nó là cái ý nghĩa chính của cái từ chính thống. Như vậy thì rõ ràng nó có một cái sự liên hệ giữa sự vinh hiển và có một cái sự vinh hiển có nghĩa là có một cái ý kiến tốt về một người và chữ chính thống, một cái quan điểm đúng đắn. Như vậy thì để có một cái quan điểm đúng về Đức Chúa Trời thì cái quan điểm đó nó phải là một quan điểm chính thống, hay có thể nói rằng đó là một quan điểm đúng đắn, một quan điểm chính xác. Và khi chúng ta nêu một cái quan điểm chính thống hay là một cái quan điểm đúng đắn về Đức Chúa Trời thì đó chính là hạnh của sự ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều này có thể diễn đạt thêm một cái hình thức hơi khác một chút khi chúng ta nói rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta dùng ở cái từ, cái ý nghĩa đầu tiên của chữ dosa, đó là gì? Nó nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao gồm cái giá trị nội tại được thể hiện bên trong cái tính cách của Ngài. Giống như là chúng ta vẫn thường nói rằng chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời bởi vì Ngài chính là Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời là tốt lành từ bên trong của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Đức Chúa Trời không có tình yêu thương mà tự cái bản tánh nội tại của Ngài. Đức Chúa Trời là yêu thương. Đức Chúa Trời là tốt lành. Đức Chúa Trời là thánh khiết. Và đó chính là sự vinh hiển. Và khi dân sự của Chúa, chúng ta nhìn nhận thấy những cái điều này, chúng ta nói về Chúa, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời tôi là tốt lành, Đức Chúa Trời tôi là Đức Chúa Trời thánh khiết, Đức Chúa Trời tôi là Đức Chúa Trời công bình. Khi chúng ta nhìn nhận cái bản chất nội tại của Chúa một cách đúng đắn như vậy thì đó chính là cái ý nghĩa của từ vinh hiển, glory. Ý nghĩa thứ nhì của từ vinh hiển đó, đó là nó nói đến được thường được dùng ở trong thì tương lai và nó được gắn liền với một cái khái niệm sự chói, sự sáng chói, sự chói lọi hay là ánh sáng. Ở trong Cựu Ước đó, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời được mô tả là ngự ở trong sự vinh quang mà không thể chạm tới. Cái sự vinh quang đó đã bị che khuất bởi đám mây bao phủ xứ Sinai, núi Sinai, nơi mà Đức Chúa Trời xuống để nói chuyện với Môi-se. Và kết quả là gì? Khuôn mặt của Môi-se đã bừng sáng với vẻ rực rỡ được chuyển giao từ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vào. Cái ý nghĩa này, cái ý tưởng tương tự này nó cũng xuất hiện khi Đấng Christ biến hình ở trên núi hóa hình, có lẽ là núi Hermon, chúng ta cũng vừa mới học trong tối thứ năm một vài tuần trước đây. Ở trong mỗi cái sự kiện này, vinh hiển là gì? Đó là sự sáng chói bên ngoài của Chúa và nó thường đi kèm với một cái sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải quan tâm đến từ ngữ nhiều như vậy? Có nhiều người nói rằng, ô tại sao mà một sư giảng nghĩa từ ngữ? Bởi vì Kinh Thánh được viết trong những cái ngôn ngữ rất đặc biệt và nếu chúng ta không hiểu cái từ ngữ đó thì chúng ta rất là khó để mà chúng ta có thể hiểu được cái sự bày tỏ của lời của Đức Chúa Trời. Hồi tuần trước tôi có nói chuyện với anh Lưu về một cái từ ngữ ở trong Kinh Thánh, đó là từ ngữ gì mềm mại, meekness, mềm mại, trong cái chính một cái thánh linh. Tôi có nói rằng là các nhà ngôn ngữ học người ta nói có một cái từ, có một cái đặc điểm rất là lạ. Tức là người ta không thể nào dùng một cái từ tiếng Anh, a single word, một cái từ của tiếng Anh để mà người ta có thể tương đương với một cái từ của tiếng Hy Lạp. Mà người ta nói rằng trong những cái từ ngữ tiếng Hy Lạp, đôi khi người ta phải hiểu nó ở trong một cái khái niệm, chứ người ta không có hiểu nó ở trong một cái từ ngữ. Ví dụ như cái chữ mềm mại chẳng hạn. Cái chữ mềm mại mà nếu mà trong tiếng Hy Lạp á, mình tiếng Việt mình nghe nó mềm là nó mềm, phải không? Nó mềm mà nó mềm thôi. Nhưng mà thật ra đó, thì cái chữ mềm mại trong tiếng Hy Lạp nó có một cái khái niệm ở trong đó. Nó có một cái khái niệm về hình ảnh của một con chó rất là bự nằm ở đó, rồi có một con chó nhỏ xíu chạy xung quanh, mà con chó nhỏ nó vừa chạy nó vừa sủa con chó lớn. Nó làm tàn lắm, nó chạy nó sủa, mà nó biết nó nói tiếng gì, tại nó nói tiếng chó mà, nhưng mà có lẽ nó chửi nó, nói, mày đừng có tưởng mày bự rồi tao sợ mày, nó cứ thấy sủa vậy. Và cái con chó bự đó nó thiệt ra nó không cần làm gì hết, nó chỉ cần nó hạ cái miệng nó ra nó táp là bắt con chó con. Nhưng mà nó không làm, nó nằm yên đó, nó coi con chó con chạy xung quanh nó, nói này nói kia la lối tùm lum hết, nó không thèm táp, nó kiểm soát được cái sức mạnh của nó. Và đó chính là cái từ ngữ ở trong tiếng Hy Lạp, mà nó qua tiếng Anh thì không có từ nào dùng được. Người ta tạm gọi nó là meekness. Nhưng mà thật ra nó có nghĩa như vậy hay không? Thành thật cái ngôn ngữ nó lại trở nên rất là quan trọng khi chúng ta học Kinh Thánh. Thế thì tại sao tôi phải mất thì giờ để giải nghĩa hai cái từ vinh hiện ở nơi đây, trong hai cái thì, một trong thì hiện tại, một trong thì tương lai? Thì giáo sư mục sư James Montgomery Boyce ông nói rằng nếu chúng ta không hiểu được từ đó, chúng ta không giải thích được câu 31, câu 32. Bởi vì câu 31 á, sự vinh hiển ghi rằng hiện bây giờ con người được vinh hiển, tức là sự vinh hiển này nó gắn kết với thì hiện tại. Nhưng trong câu 32 thì nói rằng khi thời giờ kiếp đến, tức là sự vinh hiển trong câu 32 là sự vinh hiển ở thì tương lai. Như vậy thì ở trong câu 31, sự vinh hiển nói đến chính cái nội tại ngay trong thời điểm đó của Chúa Giê-xu, và sự vinh hiển trong câu 32 đề cập đến sự phục sinh của Chúa Giê-xu, sự thăng thiên của Chúa Giê-xu, bởi vì nó nằm ở trong thì tương lai. Và khi chúng ta hiểu được hai cái đặc điểm của từ ngữ này, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào để học hỏi lời của Chúa trong câu 31 và câu 32. Chúng ta nói đến sự vinh hiển ở câu 31, đó là sự vinh hiển tại thập tự giá. Câu 31 nói rằng hiện bây giờ con người được vinh hiển, hiện bây giờ con người được vinh hiển. Thế thì chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng như vậy thì bây giờ là lúc nào? Hiện bây giờ con người được vinh hiển, bây giờ là lúc nào? Bây giờ là lúc mà Chúa đối diện với cái sự phản bội và sự hy sinh của Chúa. Giáng đoạn 13 câu 27 nói rằng liền khi Giuđa đã lấy miếng bánh thì Sa-tăng vào lòng người, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng sự ngươi làm hãy làm mau đi. Sự ngươi làm là sự gì? Cái sự mà Giuđa sẽ làm, đó là phản Chúa và bán Chúa để cho Ngài chịu chết. Rõ ràng Đức Chúa Giê-xu không hề mơ hồ về những đau đớn sỉ nhục đang chờ đợi Ngài ngay sau cái bữa tiệc này. Và Kinh Thánh nói rằng hiện bây giờ có người được vinh hiển, bây giờ chính là cái thời điểm hy sinh, bây giờ là thời điểm của thập tự giá, và bây giờ cũng chính là thời điểm mà con người được vinh hiển. Chúng ta thấy rất là lạ. Người ta trông chờ cái ngày mình được phong chức để mình được vinh hiển, cái ngày mà mình nhận lãnh một cái sự khen ngợi để mình được vinh hiển. Nhưng Kinh Thánh nói rằng bây giờ là cái thời điểm hy sinh, thời điểm của thập tự giá, và đó là cái thời điểm mà con người được vinh hiển. Thế thì bây giờ chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng nếu như Kinh Thánh nói rằng bây giờ con người được vinh hiển, thế thì trước đó sự vinh hiển của Chúa Giê-xu có? Bây giờ mới được vinh hiển mà, như vậy trước đó thì sao? Và chúng ta sẽ thấy ở trong Giăng đoạn 1 câu 14, ông sứ đồ Giăng viết rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi trời. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa rằng ngay từ khi Chúa Giê-xu nhập thể, chính cái sự nhập thể của Chúa, cuộc đời của Chúa, chức vụ của Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài rồi. Và bây giờ ở ngay tại nơi đây lại một lần nữa sự vinh hiển được bày tỏ. Tuy nhiên cuộc đời chức vụ của Chúa Giê-xu cho dù đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, nhưng đó chưa phải là sự vinh hiển đúng ra phải có. Và rõ ràng trong Giăng đoạn 12 câu 32 thì Kinh Thánh ghi rằng con ta khi ta được kéo lên khỏi đất ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Chỉ khi Chúa đứng, Chúa bị treo trên thập tự giá, thì mọi người sẽ được kéo đến cùng Ngài. Và đó là thời điểm của sự vinh hiển trọn vẹn mà Chúa Giêsu bày tỏ trên đất. Sự vinh hiển trọn vẹn mà Chúa Giêsu đã bày tỏ trên đất sẽ không nằm ở bất kỳ chỗ nào khác hơn là tại thập tự giá và tại sự phục sinh của Ngài. Một câu hỏi được đặt ra, vì sao thập tự giá lại là vinh hiển? Tại sao thập tự giá lại là vinh hiển? Tại sao bây giờ cái thời điểm chịu khổ, thời điểm của thập tự giá, thì Kinh Thánh nói rằng bây giờ con người được vinh hiển, tại sao thập tự giá lại là sự vinh hiển? Có rất là nhiều những cái câu trả lời cho cái câu hỏi này. Cái câu trả lời đầu tiên, thập tự giá là sự vinh hiển là vì tại thập tự giá Chúa Giêsu đã bày tỏ sự vâng phục Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều người nếu mà quý vị mới đến đây á, hoặc quý vị chưa tin Chúa, thì quý vị sẽ thắc mắc cái chữ con người này có nghĩa gì. Con người, nếu mà nhìn vô bản tiếng Anh á, thì nó dễ rồi phải không, son of man thì mình dễ rồi. Nhưng mà trong bản tiếng Việt mình dùng cái chữ con người á thì nó giống như là một cái con người bình thường thôi. Nhưng mà cái chữ con người này nó viết hoa. Chúng ta biết rằng ở trong Tân Ước, ngoại trừ ông Ê-tiên ở Công Vụ đoạn 7 câu 56, thì Chúa Giêsu là người duy nhất dùng danh xưng con người, the son of man, để nói về chính Ngài. Ngoại trừ ông Ê-tiên ra, trong Tân Ước không còn ai dùng cái danh xưng này. Vì sao ở ngay trong thời điểm này Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự vinh hiển của Ngài trong vai trò con người? Là bởi vì cái danh xưng con người, son of man, nó nhấn mạnh đến sự thuận phục và sự phục vụ. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ Chúa Giêsu nói rằng Chúa nhập thể, Chúa mang lấy hình hài con người, Chúa là son of man. Chúa nói Ngài là con của Đức Chúa Trời trong ý nghĩa của tinh thần thuận phục và sự phục vụ. Chúng ta thấy rằng ở tại vườn Aden, sự không vâng phục của Adam đã đẩy toàn thể nhân loại vào sự diệt vong, thì tại thập tự giá, sự vâng phục của Chúa Giêsu đã đem đến sự sống cho con người. Roma đoạn 5 câu 18-19 nói rằng, vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt lại khắp hết thảy mọi người thế nào, thì cũng bởi chỉ một việc công bình mà sự công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công. Nếu mọi người thuộc về Adam là tội nhân, đó là một sự thật không cãi được, thì tương tự như vậy, những người thuộc về Chúa Giêsu là những người được xưng công bình, đó cũng là một sự thật. Adam thứ nhất đã nổi loạn và phản nghịch, đã đẩy nhân loại vào sự rủa xả và đối diện với cơn thạnh nộ của Đức Trời, thì tại thập tự giá, Chúa Giêsu trong vai trò con người, trong vai trò một con người, một Adam thứ hai, đã đem con người đến sự hòa bình với Đức Chúa Trời. Hôn tôi nhất đoạn 1 câu 30 nói rằng, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Tất cả mọi sự ở trong Chúa Giêsu, và nếu chúng ta ở trong Ngài thì tất cả thuộc về chúng ta, và mọi sự đã được khởi đầu và hoàn tất tại thập tự giá. Tại thập tự giá, Chúa Giêsu nói rằng mọi sự đã được rồi. Mọi đòi hỏi của luật pháp đã được Chúa trả qua sự chết của Ngài. Mọi sự đã được rồi. Thầy tớ Chúa, mục sư Martin Lloyd-Jones, khi ông giải nghĩa sách Roma, ông viết như vậy. Ông nói rằng việc ngày mai tôi có thể phạm tội, không có nghĩa là vị thế của tôi trước mặt Đức Chúa Trời bị thay đổi và tôi quay trở lại và lại ở trong Adam một lần nữa như trước đây tôi đã từng ở. Ông nói rằng sau khi chúng ta tin Chúa rồi thì ngay cả cái việc mà ngày mai chúng ta phạm tội thì nó cũng không có nghĩa là cái vị thế làm con của mình trước mặt Đức Chúa Trời bị thay đổi, và chúng ta sẽ quay trở lại trong cái vị thế ở trong Adam một lần nữa như trước khi tin Chúa chúng ta đã từng ở. Và ông nói thêm, nói này, điều này không có nghĩa là Cơ Đốc nhân không nên tuân giữ luật pháp, nhưng là Cơ Đốc nhân không ở dưới luật pháp. Nói điều này không có nghĩa là chúng ta có thể sống buông tuồng, muốn sống làm sao thì sống. Không, chúng ta được dạy rằng chúng ta không phải là một con người không tuân thủ luật pháp,
nhưng chúng ta không còn ở dưới luật pháp. Và ông nói rằng chúng ta phải rõ ràng về điều này. Tôi được coi là người công chính, đó là cách mà Đức Chúa Trời nhìn tôi. Bây giờ tôi đang ở trong gia đình của Ngài, tôi bây giờ là con của Ngài, và khi tôi phạm tội, bây giờ tôi không phạm đến luật pháp nữa, mà nếu tôi phạm tội bây giờ thì tôi phạm tội với tình yêu. Và khi mà tôi phạm tội thì nó không còn là hành động của một tên tội phạm nữa, mà đó là hành động của một đứa con ở trong gia đình. Chúng ta sẽ tiếp tục phạm tội, không cách gì tránh được hết trơn. Ai nói mình không phạm tội là kẻ nói dối. Nhưng bây giờ cái vị thế của chúng ta, khi chúng ta, khi Chúa đã chịu chết trên thập tự giá để tha hết mọi tội chúng ta, nó sẽ không thay đổi nữa. Và bây giờ nếu chúng ta có phạm tội thì chúng ta không phạm tội trong tư cách một tên tội phạm nữa, mà chúng ta sẽ phạm tội trong cái tư cách của một đứa con trong gia đình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta phạm tội không phải là chúng ta phạm với luật pháp nữa, mà là chúng ta đang phạm tội với tình yêu của Chúa. Và đó là cái điều mà thập tự giá đã mang lại cho chúng ta. Thập tự giá là vinh hiển, là bởi vì tại đó Chúa Giêsu đã vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn, và bởi sự vâng phục đó đã đem đến sự cứu rỗi cho con người. Cái câu trả lời thứ hai, tại sao thập tự giá là bày tỏ sự vinh hiển, là bởi vì tại thập tự giá Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu mà Ngài dành cho con người. Chúa nói ở trong Giăng đoạn 15 câu 12 câu 13 rằng: điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Tình yêu của Chúa bày tỏ chúng ta qua điều gì? Chúa nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Và thập tự giá là đỉnh điểm của tình yêu thương. Có nhiều người, rất nhiều người nói rằng là làm sao biết Đức Chúa Trời yêu tôi? Làm sao biết? Giờ hỏi một câu đơn giản, làm sao biết bà vợ mình, bà có thương mình hay không? Làm sao biết? Nếu mà bà không nói tiếng nào hết, bà không làm gì hết, bà giống như người xa lạ, làm sao mình biết một người yêu mình được? Làm sao mình biết? Mình biết một người yêu mình qua cái hành động của người đó đối với mình, đúng không? Mình biết một người yêu mình qua hành động người đó nói với mình, không có chỉ là qua lời nói đâu. Tại lời nói ai nói cũng được hết trơn. Từ nhỏ đến lớn tôi nói I love you, tôi nói nhiều người lắm, mà thiệt ra tôi không có yêu quá vặn. Thật ra cái lời nói nó cũng không có đúng lắm đâu. Đương nhiên lời nói nó cũng là một phần của tình yêu, nhưng mà tình yêu nó phải được bày tỏ bằng sự hy sinh, bằng hành động. Và chính vì vậy mà ở trong Giăng nhất đoạn 4 câu 9 Kinh Thánh nói rằng lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Cái tấm lòng của Chúa yêu chúng ta làm sao chúng ta biết? Bởi vì nó được bày tỏ ra. Và nó được bày tỏ như thế nào? Giăng nhất đoạn 4 câu 9 nói rằng đó được bày tỏ qua việc Đức Chúa Trời đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con mà được cứu. Cuối cùng làm sao biết Chúa yêu chúng ta? Có người nói rằng là mấy anh cứ nói chuyện mơ hồ hoài, làm sao biết Đức Chúa Trời yêu mình? Cái người đứng bên cạnh mình yêu mình hay không mình còn không chắc nữa, làm sao biết Đức Chúa Trời yêu mình? Câu trả lời rất đơn giản: thập tự giá. Thập tự giá, thập tự giá đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời yêu mình. Thập tự giá đã chứng minh rằng lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta được bày tỏ ra bằng việc Chúa đã sai con một ngày đến thế gian rằng chúng ta nhờ con được cứu. Sáng nay chúng ta nhận tiệc thánh về nhà, một lần nữa chúng ta nhớ đến sự kiện, sự hy sinh, sự thân của Chúa vợ theo quyết của Chúa tuôn tràn vì cớ chúng ta. Chúng ta sẽ giữ buổi tiệc và buổi thương khó với nhau. Chúng ta sẽ giữ với nhau sự phục sinh. Và tất cả những điều đó đã nói với chúng ta một sự thật, đó là Chúa yêu chúng ta. Và thập tự giá là nơi mà câu trả lời Chúa yêu chúng ta như thế nào, Chúa yêu chúng ta ở đâu, đó chính là tại thập tự giá. Và đó là nơi bày tỏ sự vinh hiển. Tại thập tự giá Chúa Giêsu đã bày tỏ sự đắc thắng cuối cùng. Nói rằng thập tự giá là sự đắc thắng vinh hiển của Chúa Giêsu, đó là điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ và quan điểm của con người. Ông Phao-lô ông nói như vậy trong Côn-tô nhất đoạn 1 câu 22-23. Ông nói rằng đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gô-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta lại giảng đến Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là cái điều mà người Giu-đa lấy làm gương xấu và dân gọi cho là điên dại. Người Giu-đa cho rằng một cái người bị đóng đinh trong thập tự giá là một gương xấu, bởi vì chỉ có những tội phạm nặng nề bị đóng đinh trên thập tự giá. Và những dân ngoại thời bây giờ họ nói rằng thập tự giá nó là điên dại. Nhưng sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi giảng về Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Bởi vì ở nơi đó Chúa Giêsu đã bày tỏ sự đắc thắng cuối cùng. Satan đã muốn hủy diệt chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nó đã muốn giết Chúa Giêsu từ Chúa Giêsu mới sanh ra đời. Nó đã từng muốn giết Chúa Giêsu trong suốt những năm chức vụ của Chúa Giêsu trên đất. Và bây giờ nó đã đem Chúa Giêsu lên thập tự giá và nó nghĩ rằng là đây chính là chỗ kết thúc chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng Satan không ngờ rằng thập tự giá chính là mồ chôn của Satan. Ở trong Hebrew đoạn 2 câu 14 câu 15 nói rằng: vậy thì vì con cái có phần về huyết và thịt nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, hầu lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trần đời. Tại thập tự giá chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác, Chúa Giêsu đã đảo ngược cái hành vi của Adam thứ nhất, và do đó Chúa Giêsu tại thập tự giá cũng đã đảo ngược cả lịch sử của nhân loại. Thập tự giá chính là trọng tâm của phúc âm, là quyền năng biến đổi đời sống người tiếp nhận Chúa Giêsu. Ở trong Côn Tô Nhất đoạn 1 câu 17 câu 18, sứ đồ Phaolô nói rằng: thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm báp tem đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng kẹo thập tự giá của Đấng Christ ra vào ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, sống về chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Tôi đọc một cái bài viết vào năm 2024 ngày 13 tháng 8 trên một cái website gọi là crosswalk.com. Ở trong đó có viết một cái bài viết rằng 10 cái nhà thờ mà bạn có thể muốn tránh. Có 10 cái loại nhà thờ mà cái bài viết đó nói rằng mình nên tránh. Và một trong 10 cái nhà thờ đó là gì? Đó là nhà thờ mà không giảng về thập tự giá. Và cái bài viết đó nói rằng đó là một trong nhà thờ nên tránh xa. Một cái nhà thờ mà không giảng về thập tự giá, không giảng về sự chết, sự hy sinh của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu, mình nên rời khỏi cái nhà thờ đó. Ông Phaolô xác nhận điều này một cách rất rõ ràng trong Côn Tô Nhất đoạn 2 câu 1 câu 2: hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Tại thập tự, Chúa đã đắc thắng sự chết, đắc thắng quyền lực của sự tối tăm và đem lại sự giải phóng cho những người thuộc về Ngài. Hồi nãy có một cái bài hát chúng ta hát với nhau trong giờ thờ phượng Chúa, cái bài thứ nhì, Refiner's Fire. Quý vị có để ý ở trong nó có một câu, nó chúng ta hát rằng: we choose to be holy, we choose to be holy. Điều đó không có gì sai, bởi vì nó nói đến cái cam kết của mình để sống cuộc đời với Chúa. Nhưng cá nhân tôi khi tôi hát câu đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bao giờ chọn để thánh khiết. We never choose to be holy. Tôi nghĩ rằng đúng ra mình nên nói rằng we were chosen to be holy, chứ không phải là we choose to be holy. We were chosen to be holy. Chúng ta được chọn để sống một cuộc đời thánh khiết. Chúa chọn chúng ta và Chúa chết trên thập tự giá cho chúng ta, và Chúa đem chúng ta vào sự cứu rỗi. Chúa ban cho chúng ta thân của Chúa là Đức Thánh Linh. Chúa ban cho chúng ta lời của Chúa là Kinh Thánh để chúng ta có thể sống một cuộc đời thánh khiết. Và ngày hôm nay điều chúng ta cần làm là gì? Là chúng ta đi theo cái sự chọn lựa của Chúa, đi theo quyết cái con đường sự cứu rỗi mà Chúa ban cho những người mà Chúa đã chọn lựa, để mà chúng ta cam kết sống một cái cuộc đời thánh khiết. Đương nhiên chúng ta không có gì sai. We choose to be holy. Tác giả đang nói về những người đã tin Chúa rồi. Chúng ta đã kinh nghiệm sự chọn lựa của Chúa rồi. Và đương nhiên bây giờ chọn để mà sống cuộc đời thánh khiết, đó là một cái cam kết trong cuộc đời chúng ta. Nhưng tôi chỉ nói ở đây trên phương diện, tôi đối diện với cái nội dung của cái bài, của cái phân đoạn cái thánh ngày hôm nay, và trong cái nhìn của một cái thần học về sự cứu rỗi, thì cá nhân tôi thích rằng we were chosen to be holy. Chúng ta được chọn, chúng ta được chọn để trở nên con cái của Chúa, chúng ta được chọn để sống với Chúa, và Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, Chúa ban chúng ta lời Chúa, giống như những gì chúng ta học với nhau trong Thi-thiên nhì đoạn 1 câu 3 đến câu 5, phải không? Mọi sự thuộc về sự sống và sự tin kính đã được ban cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cần làm gì? Tiếp tục bước đi một cái cam kết với Chúa, giống như những gì mà chúng ta đã cam kết với Chúa ở trước bàn việc thánh trong buổi sáng hôm nay. Thập tự giá ở nơi đó bày tỏ sự vâng. Thập tự giá ở nơi đó bày tỏ tình thương. Thập tự giá ở nơi đó bày tỏ sự đắc thắng của Chúa đến quyền lực của sự tối tăm. và tại thập tự giá Chúa Giêsu cũng làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Câu 31 phần B nói rằng và Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người. Đức Chúa Trời được vinh hiển nơi con người vì sao vậy? Bởi vì tại thập tự giá sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Có ba câu kinh thánh rất đặc biệt mà tôi muốn đọc cho quý vị trong buổi sáng nãy là Roma đoạn 3 câu 24 đến 26. Tôi đọc chậm rãi câu kinh thánh này và quý vị sẽ thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của nó. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ. Bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết tấn ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Trời. Ở trong đây có một cái từ ngữ rất là đặc biệt, đó là của lễ chuộc tội. Của lễ chuộc tội. Và chúng ta biết rằng trong nguyên ngữ thì cái chữ của lễ chuộc tội với cái chữ nắp thi ân là một chữ. Quý vị có cái khái niệm về nắp thi ân, mercy seat, cái nắp thi ân. Ở trong đền tạm á có một cái hòm giao ước. Và ở trong hòm giao, trong nơi chí thánh của đền thờ có cái hòm giao ước, và bên trong cái hòm giao ước đó nó có cây gậy của ông Aaron. Có một cái hũ đựng mana và có một cái bảng 10 điều răn. Và cái hòm giao ước đó được đẩy lên bằng một cái nắp gọi là nắp thi ân, mercy seat, một cái nắp thi ân. Ngài thương xót, nắp thi ân. Tiếng Việt mình dịch là nắp thi ân là bởi vì nó đẩy lên một cái hòm thì nó gọi nó là cái nắp. Nó có thể là cái ngai thương xót, mercy seat. Và mỗi năm một lần ông thầy tế lễ thượng phẩm sẽ bước vào trong nơi chí thánh, lấy huyết của con sinh tế mà rưới lên nắp thi ân, như là hình ảnh sự chết của con sinh tế mang lấy tội lỗi của dân sự. Và khi thầy tế lễ thượng phẩm bước ra khỏi nơi chí thánh thì dân sự biết rằng tội lỗi của họ đã được chuộc bởi huyết con sinh tế. Ở trong hòm giao ước đó là 10 điều răn đại diện cho luật pháp. Nhưng con người không thể làm trọn luật pháp, và do đó huyết ở tại nắp thi ân nó mới là điều đem đến sự tha thứ cho con người. Và ở nơi đây chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu chính là của lễ chuộc tội, là nắp thi ân. Và ai làm, ai đã khiến cho Chúa Giêsu trở nên của lễ chuộc tội? Chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, chính Đức Chúa Trời đã thiết lập Chúa Giêsu làm nắp thi ân làm của lễ chuộc tội cho con. Và như vậy chúng ta thấy điều này có nghĩa rằng tại thập tự giá, sự chết của Chúa Giêsu, con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời đã chứng minh hai điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài giận khi Ngài chứng kiến tội lỗi, và con Ngài phải chết trên thập tự giá. Nhưng điều thứ nhì tại thập tự giá cũng chứng minh Đức Chúa Trời là tình yêu, bởi vì Ngài đã dùng chính con Ngài để làm của lễ chuộc tội. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời được sự vinh hiển ở tại thập tự giá qua con. Và hơn nữa, tại thập tự giá không chỉ là sự công bình, tình yêu, mà còn là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được bày tỏ nữa. Ha-ba-cúc đoạn 1 câu 13 nói rằng mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Chúng ta sẽ không bao giờ quên điều mà Chúa Giêsu kêu lên ở trên thập tự giá trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 46, Eli Eli lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ. Đức Chúa Trời thánh khiết và quay mặt khỏi Chúa Giêsu trên thập tự giá. Tại thập tự giá bày tỏ sự công chính, bày tỏ tình yêu, bày tỏ sự thánh khiết. Và tại thập tự giá sự thành tín của Đức Chúa Trời cũng được bày tỏ. Quý vị có nhớ lời tiên tri đầu tiên về Chúa Giêsu đến chịu chết cho con người được chép ở đâu? Đoạn mấy? Đoạn 3 câu 15. Khi mà Chúa nói rằng ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù cùng nhau, ngươi sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân ngươi.
từ sáng ký đoạn 3 câu 15. Lời nói đó được ứng nghiệp tại thập tự giá. Đức Chúa Trời là thành tín.
Thành ra đó là điều mà Kinh Thánh nói rằng sự vinh hiển bây giờ của Chúa ở ngay tại thập tự giá chính là sự vinh hiển. Và sự vinh hiển của Chúa không chỉ dừng ở tại sự chết của Chúa, nhưng mà sự vinh hiển của Chúa trong câu 32 nó còn nói đến một cái thì tương lai nữa, đó là sự vinh hiển hầu đến. Câu 32 nói rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho con người vinh hiển đó chính mình Ngài, và Ngài sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Nếu như sự vinh hiển trong câu 31 là sự vinh hiển bây giờ, thì sự vinh hiển trong câu 32 là sẽ kiếp làm cho vinh hiển. Nếu quý vị nhìn hai câu trong bản tiếng Việt và trong bản tiếng Anh của mình đó, quý vị sẽ thấy rằng là bản tiếng Việt của mình đã mất đi cái câu đầu tiên hết, đúng không? If God is glorified in him. Bản tiếng Việt mình không có câu đó. Bản tiếng Việt mình bị mất cái phần đó. Nếu Đức Chúa Trời được vinh hiển trong con người, nếu Đức Chúa Trời được vinh hiển ở trong Chúa Giê-xu, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Chúa Giê-xu vinh hiển ở chính mình Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã được vinh hiển trong Chúa Giê-xu chưa? Được rồi. Ở tại đâu? Tại thập tự giá. Đang cho chúng ta biết câu 31 cho chúng ta biết. Và vì cớ Đức Chúa Trời đã được sự vinh hiển ở trong Chúa Giê-xu rồi, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm vinh hiển trong mình. Ở bản tiếng Anh của mình trong ESV, if God is glorified in him, God will also glorify him in himself. Nếu Đức Chúa Trời, vì cớ Đức Chúa Trời đã được vinh hiển ở trong Chúa, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Chúa Giê-xu được vinh hiển. Đức Chúa Giê-xu đã được vinh hiển tại thập tự giá, và Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho Đức Chúa Giê-xu được vinh hiển. Và nếu như Chúa Giê-xu làm vinh hiển Đức Chúa Trời tại thập tự giá qua sự vâng phục trọn vẹn, thì Đức Chúa Trời làm cho Đức Chúa Giê-xu vinh hiển ở đâu? 3 ngày sau khi Chúa Giê-xu bị chết và chôn, qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu, và sau đó là qua sự thăng thiên của Chúa Giê-xu, qua sự vinh hiển của Chúa Giê-xu cũng ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Quý vị sẽ thấy cái hình ảnh trong cái phòng cao. Phòng ở tại cái phòng cao đó, Chúa Giê-xu đã cột cái áo mình lại, quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đồ, trong hình ảnh của một đấng đã phục vụ con người, phục vụ người khác. Và rồi Kinh Thánh nói điều gì? Chúa đứng lên. Và Kinh Thánh không thừa một cái chi tiết nào hết. Chính cái sự hạ mình xuống, và rồi Chúa đã đứng lên và ngồi vào bàn. Đó chính là những gì mà sứ đồ Phaolô viết trong Philip đoạn 2 câu 9 rằng: cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên đất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi. Ngài đã tự hạ mình xuống, Chúa quỳ xuống để Chúa rửa chân, và rồi Chúa đứng lên, Ngài đã đem Ngài lên đất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh và trên hết mọi sự. Sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-xu sẽ được trở nên đầy dậy ở nơi sự trở lại của Ngài. Và ở trong Philip đoạn 2 câu 10 câu 11 tiếp tục nói rằng: hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất hãy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúng ta tại sao trở lại hai câu Kinh Thánh này trong buổi sáng hôm nay? Bởi vì một lần nữa chúng ta đối diện với sự thương khó của Chúa. Ôi, nhiều khi chúng ta đối diện với sự thương khó của Chúa nó rất là u ám. Có một cái người ở tại một cái hội thánh ở tại Việt Nam không tin Chúa, gia đình coi như là vô thần. Rồi thì có một đứa con ở trong gia đình nó tin Chúa, và cái ngày thương khó năm đó thì đứa con nó mời mẹ mình đến nhà thờ để dự cái lễ thương khó của hội thánh. Và sau khi bà giữ lễ thương khó của hội thánh xong á, thì bà quyết định không đi nhà thờ nữa, bà không cho con mà đi nhà thờ. Bà nói tại sao vậy? Bà nói bà bước vô nhà thờ bà thấy nó u ám quá đi, nó đèn nó tối thui, nó rất là u ám, rồi nó than vãn, rồi nó mệt mỏi, rồi hình ảnh tất cả cái điều đó bà nhìn giống như là một cái nghi lễ của một cái tôn giáo thần bí nào đó, và bà sợ mà không dám cho con mình. Ôi quý vị ơi, chúng ta sẽ bước vào trong lễ thương khó khác hơn là cái việc chúng ta bước vào trong một cái lễ tang, chúng ta bước vào trong một cái đám giỗ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sự thương khó của Chúa, sự chết của Chúa, đó chính là sự vinh hiển của Chúa. Và Chúa Giê-xu cũng đã đối diện với sự chết của Chúa. Trước đó chỉ có vài giờ thôi, Chúa nói rằng bây giờ con người được vinh hiển. Tại thập tự giá, sự vinh hiển của Chúa Giê-xu được bày tỏ. tại thập tự giá Đức Chúa Trời đã được Chúa Giêsu làm cho vinh hiển và sự thuận phục của Ngài. Chúng ta sẽ đối diện với sự thương khó của Chúa, với cả tấm lòng biết ơn Chúa, với cả tấm lòng hạ mình xuống trước mặt Chúa. Nhưng chúng ta cũng cảm ơn Chúa, bởi vì chính tại thập tự giá sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ qua tình yêu, ban cho chúng ta sự đắc thắng quyền lực của sự tối tăm. Hồi sáng chúng ta có hát một bài rất là hay, khi là bài hát có nói rằng là cái nọc của sự chết này đang ở đâu, cái nọc của sự chết ở đâu. Chúng ta biết rằng tại thập tự giá Chúa đã chết. Như vậy thì chúng ta một lần nữa trở lại, chúng ta đã nói đến sự vinh hiển hiện giờ của Chúa Giêsu, sự vinh hiển hầu đến của Chúa Giêsu, và bây giờ chúng ta cũng biết rằng vì có chúng ta thuộc về Ngài, cho đó chúng ta cũng mang lấy sự vinh hiển của Chúa. Giăng đoạn 13 câu 16 nói rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Con đường vinh hiển của Chúa Giêsu là con đường thập tự giá. Con đường của vinh hiển của Chúa Giêsu là con đường tự bỏ mình, là con đường chịu khổ, là con đường hy sinh, là con đường vâng phục. Và nếu Chúa Giêsu là chủ, là Chúa, là thầy của chúng ta, mà Chúa Giêsu đi con đường đó, thì chúng ta không thể lớn hơn Ngài, nghĩa là không thể từ chối con đường thập tự. Nhiều người trong chúng ta mong ước được vinh hiển, đúng không? Ai cũng mong ước được vinh hiển, tôi cũng mong ước được vinh hiển, nhiều người chúng ta mong ước được vinh hiển. Nhưng mà chúng ta quên mất một điều rằng Chúa của chúng ta, chủ của chúng ta, thầy của chúng ta không lớn hơn Chúa Giêsu được. Con đường vinh hiển của Chúa Giêsu là con đường thập giá. Thì con đường vinh hiển của những con người đi theo Chúa cũng sẽ là con đường thập giá. Nếu chúng ta mong ước được vinh hiển thì chúng ta cũng không được quyền từ chối con đường thập tự. Chúng ta muốn theo Chúa, nhưng mà nhiều khi chúng ta không muốn mất gì. Chúng ta muốn theo Chúa mà chúng ta không muốn mất thì giờ. Chúng ta muốn theo Chúa chúng ta cũng không mất tiền bạc. Chúng ta muốn theo Chúa mà chúng ta không muốn mất mặt. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta để cho cuộc đời mình rơi vào biết bao nhiêu những cái nan đề trong cuộc sống của chúng ta. Và chỉ có khi nào chúng ta đối diện với Chúa tại thập tự giá, chừng nào chúng ta nhận ra một điều rằng chúng ta còn xem trọng tiền bạc, còn xem trọng của cải, còn xem trọng mặt mũi, còn xem trọng những người xung quanh mình hơn Chúa Giêsu, thì chúng ta không thể theo Chúa được. Không được. Và lúc đó chúng ta không còn là một người đi theo Chúa nữa đấy. Chúng ta còn coi của cải vật chất, còn coi cái tôi của mình, còn coi mặt mũi của mình, còn coi những con người xung quanh mình quan trọng hơn Chúa. Chúng ta không thật sự theo Chúa. Mà nếu chúng ta có theo Chúa, chúng ta không còn đi theo Chúa nữa, chúng ta đang lết rất là mệt mỏi. Chúng ta phục vụ Chúa mà chúng ta coi trọng mình quá, thành ra mình mệt mỏi để mình bước đi theo Chúa. Cuộc đời hầu việc Chúa của mình, phục vụ Chúa của mình, nó vui hay nó buồn tùy thuộc vào cái lời khen của người khác, tùy thuộc vào cái việc người khác nghĩ gì về mình. Khi nào mình chịu chết trên thập tự giá, khi nào cái tôi của mình nó không còn, mình nhìn thấy cuối cùng cuộc đời của mình Chúa đã chết vì mình, mình còn cái gì nữa để mình sống cho riêng mình, thì khi đó mình mới có thể bước đi với Chúa, mới có thể làm công việc Chúa một cách phước hạnh. Ôi quý vị ơi, hôm thứ ba vừa rồi tôi cầu nguyện với các mục sư trong Colosse đoạn 1 câu 7, câu 6, câu 7, tôi có chia sẻ với các đầy tớ Chúa. Tôi nói rằng là tự nhiên tâm trí tôi nó đem tôi lại với cái hình ảnh của đứa con trai hoang đàn trong Luca chương thứ 15. Ở đó không chỉ có một đứa con trai hoang đàn mà nó có đến hai đứa nữa. Thằng con nhỏ là thằng hoang đàn, thằng con nhỏ là thằng không hề thấy niềm vui khi sống với cha mình. Thằng con lớn nó có thấy vui không? Có thấy vui không? Không. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó không sống với tình yêu mà cha nó dành cho nó. Nó vẫn nghĩ rằng là nó phải nỗ lực nó làm, bởi vì đấy là gia tài của nó, gia tài kia thằng em nó đã lấy đi rồi, như vậy phần còn lại là phần của tôi. Thằng em kia nó không được quay về. Và tôi làm ở đây là tôi làm cái gì? Tôi làm để chờ cha tôi chết. Tôi làm để làm gì? Tôi làm để tôi nhận cái sản nghiệp trọn vẹn cho tôi. Tôi làm vì tôi. Và chính vì vậy nó ở trong nhà, nó là con của cha, mà nó sống như một đứa đầy tớ. Thằng con kia đi ra đi chăn heo, quay về gặp cha, con thì xin cha nhận con như một đứa đầy tớ. Cái thằng trong nhà nó cũng sống như một đứa đầy tớ. Tôi và quý vị chúng ta đang sống như con của Chúa hay như là một đứa đầy tớ trong nhà? Chúng ta vẫn còn xem tất cả những cái gì của mình là quan trọng hơn hết. chúng ta vẫn đứng ở bàn tiệc thánh, chúng ta nhớ về huyết của Chúa đổ ra vì cớ chúng ta dự thương khó, nhưng chúng ta đang sống cho chính mình nhiều hơn cho Chúa. Chúng ta không chọn con đường trị giá.
Cuộc đời của tôi, chức vụ của tôi rất nhiều lần nó đã trở nên vô cùng nặng nề, vô cùng bị tổn thương, là bởi vì mình đang sống cho mình chứ không phải cho Chúa. Mình chưa có chết. Xin Chúa đem chúng ta đến với thập tự giá buổi sáng hôm nay. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 19 câu 20. Có một thầy thông giáo đến thưa cùng Ngài rằng: lại thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: con cáo thì có hang, chim trời thì có ổ, song con người không có chỗ mà gối đặt. Thầy thông giáo muốn theo Chúa, nhưng vì ông còn quá nhiều thứ, ông còn địa vị xã hội, ông còn sự tôn trọng của người khác, ông còn tiền bạc. Và Chúa nói rằng: ngươi theo ta không được đâu. Ngươi muốn theo ta, ngươi phải sẵn sàng mất hết. Xin Chúa cho chúng ta đối diện với lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay, trong tháng của mùa thương khó phục sinh. Đâu là những điều mà chúng ta phải từ bỏ trên con đường thập giá? Đâu là những điều đó? Chúng ta trọn vẹn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Chúa chết vì con thập tự giá. Và bây giờ con cũng sẽ đóng đinh con trên thập tự giá với Đấng Christ, và tôi sống. Ngày hôm nay con sống không phải là con sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong con. Ngồi thánh cũng đứng lên chúng ta cùng. Mọi người chúng ta đến với Chúa. Đâu là điều mà tôi phải từ bỏ trên con đường thập tự giá? Đừng có đặt câu hỏi rằng đâu là những điều mà chúng ta phải từ bỏ nữa, đâu là những điều mà tôi phải từ bỏ trên con đường thập tự giá để có sống, để sống mà bước đi với Chúa. Còn điều gì tôi muốn giữ cho riêng mình? Và chính vì đó nó đã ngăn trở con đường theo Chúa của tôi. Mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện.